This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với phần cuối của câu truyện ngắn mà Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị phần 1 trong lần vừa qua. Câu chuyện được mang tên Truyện Một Gia Đình. Truyện Một Gia Đình, tác giả Vương Thiện. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi phần cuối của câu chuyện này để chúng ta xem kết cuộc như thế nào. Xin được mời quý vị. Cho ít đồ dùng cần thiết vào cái túi xách xong, ngồi nói chuyện với người bạn già mà Bình đã coi như là một người anh. Tuần trước người bạn vào bờ, khi trở ra đã nói cho Bình biết là có nhiều rất bàn tán xì xào về chuyện vợ Bình có boyfriend. Họ còn khẳng định Nga và boyfriend thường dắt nhau đi chợ, đi ăn và nhảy nhót. Bình không tin. Thế nhưng trong lòng nàng, trong lòng thì lại nóng nảy và bồn chồn. Đã 3 tuần qua rồi, hôm nay chàng mới được vào bờ. Chàng suy nghĩ vợ mình đã ngoài 40 rồi, đã là bà ngoại rồi. Hơn nữa xuất thân là một cô gái quê đâu có biết ăn chơi đâu. Bình cũng đã nói những cái suy nghĩ này với người bạn, để mà có ý bên vực vợ và an ủi cho mình. Thế nhưng người bạn cũng đã trả lời.
Một người đang sống trong một cái xã hội thấp nghèo, ít học ha, đột nhiên được sống trong một cái nước văn minh, phải không? Giàu có, vật chất thì dư thừa, tự do quá trớn thì dễ bị lôi cuốn cám dỗ và thay đổi. Đây cũng là một cái sự mất thăng bằng về tâm sinh lý, cộng thêm thiếu đạo đức giáo dục thôi mà.
Bình cũng không hiểu được hết những cái ý nghĩa cũng như những lời nói của người bạn. Thế nhưng từ lâu, chàng vẫn luôn khâm phục và kính trọng người bạn lớn tuổi này. Ông ta trước kia là một sĩ quan trong quân đội và đã bị Cộng sản đưa đi tù cải tạo nhiều năm. Trước khi Bình lên trực thăng vào bờ thì ông ta cũng đã vỗ vai Bình và nói:
Nè, chúng mày hãy bình tĩnh nha. Nếu mà đó là sự thật nghe chưa? Và cái điều mà tôi muốn khuyên nhủ chú mày là trước khi mày về nhà nên ghé vô trạm điện thoại công cộng, phone về báo cho vợ biết trước để chú mày khỏi phải ân hận nghe chưa?
Thật sự thì Bình cũng không hiểu cái ý, hay hoặc là muốn hỏi. Thế nhưng tới giờ trực thăng bay rồi, Bình mới vội bắt tay và xách cái túi chạy đi ra. Bình đi nhanh vào cái parking lot của công ty để mà lấy xe, bởi vì để lâu, xe đề mấy lần rồi nó mới nổ máy thôi. Về tới nhà không thấy Nga đâu cả. Thằng con trai cũng không luôn. Căn nhà hoàn toàn vắng vẻ. Bình đã gọi điện thoại tới shop của Nga làm, nhưng họ trả lời là hôm nay là ngày off. Bây giờ thì những lời nói của người bạn già đã văng vẳng ở bên tai. Chàng thấy người nóng nực hơn, nóng hừng hực và bức rứt. Đi vào phòng ngủ của Nga thì Bình ngửi thấy cái mùi nước hoa thoang thoảng. Chiếc áo ngủ thì vứt ở trên giường đó, còn tất cả thì không thay đổi cả. Bình nhìn đồng hồ, đã 6 giờ chiều rồi. Chàng khóa cửa ra xe định tới nhà người bạn thì Jem đang thất thểu đi vào. Vừa thấy con thì chàng trợn mắt giận dữ và hỏi: "Nè, mẹ mày đâu vậy? Hả? Con mày đi học sao giờ này mới về vậy hả?"
"Daddy, Daddy hả?"
Bình đã lôi Jem vào nhà và gằn giọng: "Tao hỏi mẹ mày nha. Tao hỏi mẹ mày đâu rồi?" Thế rồi Jem bối rối:
"Sáng nay con đi học, mẹ còn ngủ, làm sao con biết được?"
"Mẹ mày có hay đi như vậy không vậy?"
Nghe xong, Jem ngập ngừng:
"À, thỉnh thoảng, nhưng mà chắc mẹ có công việc đó."
Bình nhìn từ đầu đến chân, thấy thằng con nó ốm hẳn ra đi. Nét mặt thì hốc hác, môi thì thâm, da thì xanh mét, quần áo thì xộc xếp. Chàng tưởng là con đau cho nên dịu giọng hỏi: "Sao vậy hả? Mày bị đau phải không hả?" Thấy ba mình chậm chậm, Jem cũng hơi sợ và nói dối:
Dạ con bị đau bụng cách đây mấy ngày, nhưng mà bây giờ hết rồi ba à."
Có tiếng xe đậu ngoài sân, Bình nhìn ra thì thấy Nga đang đi vào. Trên người của nàng là chiếc khớt ngắn, ngắn quá đầu gối luôn. Áo thun thì hở cổ bó sát, mặt môi thì đánh một cái lớp phấn dày để che những cái nếp nhăn đi. Nhìn thấy chồng, nét mặt của nàng hơi thay đổi, thế nhưng vẫn cười:
"Anh ơi, anh mới về hả?"
Bình nhìn Nga chăm chú, thấy vợ mặc đồ hở hang thiếu đứng trắng so với lại cái tuổi của nàng, lại phấn son loè loẹt nữa, Bình mới hỏi giọng bực tức: Em đi đâu về vậy?" Nga vừa bước vào phòng ngủ vừa trả lời:
"Tới sắp mai có chị Thủy để mà làm thêm đó."
Bình theo vào phòng và đóng cửa lại. Nga cau mày nói sẵn:
"Nè, anh đi ra để cho người ta thay đồ chứ làm gì vậy?"
Đây là lần đầu tiên Nga đuổi chồng ra khỏi phòng. Bình nén giận:
Em đi chơi với ai vậy?"
Nga cởi áo vứt xuống thảm và lớn tiếng:
"Anh à, anh không có được nói bậy nghe chưa? Nếu mà tôi đi chơi với ai, anh cũng không có quyền anh hỏi được. Mỗi người có mỗi cái tự do riêng, anh có biết không?"
Mỗi lần Nga to tiếng thì Bình đều nhỏ nhẹ: "Tự do? Tự do là muốn làm gì thì làm hay sao vậy? Tất cả phải có những cái giới hạn, những cái luật lệ và đạo lý của nó chứ. Có chồng mà đi chơi với trai là tự do à?" Nga nghe như vậy thì hơi chột dạ và la lớn:
"Cấm nghe chưa? Tôi cấm anh không được du quan nghe chưa? Anh nghe ai nói và có thấy tận mắt hay không vậy?"
Nghe như vậy Bình nói gằn từng tiếng:
Phải để thấy tận mắt hay sao vậy hả?"
Nga đã không trả lời. Nàng mặc chiếc áo ngủ lên giường nằm, rồi quay mặt vào trong, ôm chặt cái gối ôm. Xuống giường, khẽ kéo Nga, cho người của Nga quay lại.
"Em à,
anh hỏi một lần nữa nha. Em đi chơi với ai vậy?" Nét mặt của Nga đanh lại và to tiếng:
Anh buông tôi ra. Tôi đi chơi với ai thì mặc xác tôi chứ."
Nghe Nga nói thì Bình không dằn được cơn khen tức ở trong lòng. Hai tay bóp chặt vào vai của Nga, kéo hẳn nàng dậy quay vào mình. Nga hét lên:
Anh giở trò vũ phu hả? Tôi gọi cảnh sát cho anh đi tù bây giờ."
Nói xong,
Nàng gào lên, nàng khóc, nàng chửi rủa mình bằng những cái câu tục tiểu và nói mình thô lỗ quê mùa. Nga đã lộ rõ cái bản chất là một người đàn bà lăng loạn, thiếu giáo dục. Jem đứng ngoài cửa thì nghe cha mẹ to tiếng. Nó tiến sát áp tai vào cửa để nghe rõ những cái lời nói của cha mẹ. Jem đã thấy thương cha thật nhiều và hối hận là không nói cho cha biết những cái chuyện đã xảy ra. Thế nhưng nó lại nghĩ nếu mà cha nó biết thì mẹ sẽ ra sao đây? Mẹ sẽ ra sao vậy? Mình đâu còn có tiền để mà mua thuốc nữa đây. Nó đã nghĩ tất cả cũng tại vì Lưu thôi. Lưu, người đàn ông đã dụ dỗ mẹ nó và làm cho cha mẹ nó cãi nhau. Tự nhiên trong lòng nó bùng lên một sự căm giận và thù ghét cái người có tên Lưu đó. Trong phòng cha mẹ im lặng. Chèm cố lắng tai. Cố lắng tai nhưng mà chỉ nghe có tiếng khóc nhỏ của mẹ và tiếng thở dài của cha nó. Em đã bị đuổi học và Nga thì cũng vẫn chưa biết. Bởi vì tất cả những cái giấy thông báo của trường gửi về nó đều lấy, nó xé, nó vứt đi. Đồ trong nhà thì Jem cũng đã nhiều lần lấy đi rồi đem đi bán. Nga biết đó, thế nhưng không dám ngăn cản con. Đôi lúc nàng nhỏ nhẹ nàng khuyên, thế nhưng Jem không có nghe, mà còn đe là sẽ nói cho cha biết mọi chuyện, cho nên nàng mới sợ, nàng không có dám lớn tiếng với nó, mà còn sẵn sàng đưa tiền mỗi khi mà nó cần nữa. Từ hôm Bình về thì Nga cũng thường làm già to tiếng với chồng. Thấy chồng im lặng thì nàng tưởng là bình tĩnh. Vì thế mà Bình trở lại giàn khoan, Nga cũng tự do đưa Lưu về nhà mà ân ái hoặc là đi chơi. Hàng tuần thì Nga gặp Lưu 2-3 lần. Nga vẫn tưởng Jem đi học và những việc làm của mình thì con không có biết. Tình mẹ con ngày càng một xa cách. Jem né tránh gặp mẹ, chỉ trừ những lúc xin tiền mà thôi. Thỉnh thoảng mới có dịp hai mẹ con ngồi ăn cơm chung với nhau. Thế nhưng như thế nào chẳng ai nói với ai một lời cả. Bình trở về chỗ làm việc với tâm sự của mình và sau đó nói cho người bạn già, nói hết những gì đã xảy ra trong thời gian chặt ở nhà, kể cả chuyện chăn gối mà Bình thấy vợ có vẻ gượng ép và không đam mê cuồng nhiệt như trước nữa. Người bạn lắng nghe Bình nói, một lúc sau mới lên tiếng.
Chúng mày lấy vacation một tuần rồi vô bờ đi. Thế nhưng đừng về nhà nha. Tới người bạn thân theo dõi và hỏi thì sẽ biết rõ thôi. Thành phố này nhỏ mà, người Việt không có đông lắm đâu. Lại ở thành một cái khu nữa cho nên cũng dễ lắm.
Ngừng một chút như vậy, ông ta lại hỏi Bình.
Ta hỏi thật nha, nếu chú mày bắt gặp quả tang vợ ngoại tình đó, thì phản ứng của chú mày sẽ ra sao vậy?
Bình nắm chặt hai tay. Tôi sẽ giết cái thằng đàn ông đó và con đàn bà phản bội đó. Người bạn cười nhẹ và nói.
Chú mày sẽ đi tù. Còn con chú mày sẽ ra sao hả? Cuộc đời còn lại phải chấm dứt vì một con đàn bà hư đốn đó hay sao vậy?
Bình đã im lặng, đầu óc rối bung. Tiếng của người bạn thì cũng vẫn cứ đều đều như vậy.
Thôi nha, theo suy nghĩ của tao thì chú mày nên tha thứ nha. Tha thứ đi. Khuyên vợ chú mày chấm dứt cái việc làm tội lỗi này. Tao tin thằng đàn ông đó sẽ không dám tiếp tục theo đuổi nữa đâu. Nếu mà vợ chú mày mà cương quyết cự tuyệt thì có thể nàng sẽ được buông tha. Trường hợp vợ chú mà không nghe thì giải pháp cuối cùng là ly dị thôi. Trong cuộc tình cái sự thua thiệt thường về phái nữ cả thôi. Nhất là tuổi của vợ chú cũng đã ngoài 40 rồi. Nhan sắc thì cũng đã bắt đầu tàn phai rồi, như chú thấy vậy đó. Không còn những cái nét hấp dẫn để mà cho mọi người đàn ông phải cố công để mà theo đuổi sau khi đã chiếm đoạt xong đó hả? Có lẽ chú mày cũng thừa biết mà. Đàn ông đa số ham của lạ thôi, đúng không nè? Thích chiếm đoạt. Nhưng mà khi mà đã hưởng thụ chán chê rồi thì sao? Bỏ hả? Tao nói như thế này, chắc làm chú mày buồn đó. Thế nhưng đó là sự thật nghe chưa?
Mình thấy lời nói của người bạn già có lý. Thế nhưng nghĩ đến những hình ảnh của vợ mình nằm trong vòng tay của một người đàn ông lạ, tự nhiên cổ của anh như nghẹn lại. Nỗi đau đớn khiến cho cơ thể của anh như tê liệt rồi nóng bừng lên như là một cơn sốt. Anh đứng dậy, đi đi lại lại ở trong phòng. Người bạn cũng hiểu Bình như thế nào đang nghĩ gì, cho nên cũng ôn tồn và nói tiếp.
Người đàn ông nào ở trong trường hợp này cũng đều có những cái phản ứng dữ dội theo một cái sự nóng giận, ghen tức và đau đớn như chú cả thôi. Tuy nhiên, theo tao thì dù trong cái hoàn cảnh nào mình cũng cần phải bình tĩnh và cân nhắc cho nó kỹ cái sự việc trước khi mà quyết định hành động, để mà tránh những cái hậu quả không tốt. Mà cái hậu quả xấu nhất đó là tan vỡ, đó là tù tội. Điều này kể ra cũng khó, bởi vì nó còn tùy thuộc theo cái bản tính cũng như là cái bản lĩnh của mọi người. Nó riêng với chú mày đó, tao tin là chú mày có đủ những cái đức tính này. Thôi, tạm thời thì chú mày cứ làm theo ý kiến của tao đi. Nhẫn nhục chịu đựng đau khổ đi. Một thời gian rồi sẽ nguôi dần thôi. Và khi mọi việc trở lại bình thường thì gia đình chú mày sẽ tìm lại được hạnh phúc thôi. Sự hy sinh và lòng khoan dung tha thứ của chú mày chắc chắn sẽ có tác dụng đánh động cái lương tâm của người vợ tội lỗi, và cũng sẽ mở ra cho nàng một con đường để mà trở về thôi. Chỉ trừ khi nàng ta đã hoàn toàn bán linh hồn cho ma quỷ rồi thôi.
Nói tới đây, ông ta đứng lên, đẩy vai Bình và lại tiếp.
Nha, thế nha, hãy dứt khoát mà giải quyết một lần đi. Đừng để hờn ghen nó gặm nhấm, nó dày dò. Thôi, lên xin phép đi. Chiều thứ sáu vô trong bờ. Tao hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Thưa quý vị, nếu nói là phần cuối, cũng không phải là phần cuối. Bởi vì thật sự còn một đoạn rất dài. Hoàng Tính nghĩ rằng là mình có thể kết thúc câu chuyện ngắn được Hoàng Tính muốn chia ra làm hai kỳ. Nhưng câu chuyện nó vẫn còn tiếp tục. Phần cuối chắc chắn sẽ là phần đọc truyện lần sau. Thành thật, cảm ơn tác giả Vương Thiện với câu chuyện Truyện Một Gia Đình. Thật cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện phần 2 của câu chuyện này. Hoàng Tính hy vọng rằng là sẽ gửi đến cho quý vị phần cuối của câu chuyện Truyện Một Gia Đình trong lần sau. Xin cảm ơn quý vị.
Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Xin cảm ơn.